Chương trình trẻ em của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Du lịch Mỹ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn dành thời gian theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy. Trong chương trình này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Phần cuối chương trình là bài viết khởi sắc tại các xã miền núi Lệ Thủy. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong năm 2023, hơn 120 hectare rừng tại huyện Lệ Thủy đã được tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững GFA, gọi tắt là tổ chức GFA, cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Chứng chỉ có giá trị trong vòng 5 năm, từ năm 2023 đến năm 2028. Để được cấp chứng chỉ, trước đó, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện, ban đại diện nhóm hộ và chính quyền các xã triển khai bảo đảm các nội dung yêu cầu đề ra. Đồng thời các chuyên gia đã trực tiếp về đánh giá tài liệu, hồ sơ, hệ thống tổ chức nhóm, lựa chọn chủ rừng, chính quyền xã và kiểm tra hiện trường từng lô rừng. Như vậy đến nay, diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC trên địa bàn huyện đã được mở rộng lên gần 740 ha. Ngày 14 tháng 3, Huyện đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện tổ chức liên hoan văn nghệ học đường lần thứ nhất với chủ đề Khát vọng thanh niên. Liên hoan văn nghệ tiếng hát học đường có sự tham gia của 5 trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện. Tại liên hoan, 23 tiết mục ca múa nhạc độc đáo và hấp dẫn được dàn dựng công phu, được thể hiện với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, hình tượng người lính, tình yêu quê hương, đất nước. Cả ca khúc ca ngợi truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ca ngợi tuổi trẻ, ca ngợi tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên. Đây là sân chơi bổ ích lành mạnh để các đội tuyên truyền ca khúc học đường giao lưu học hỏi, thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức đoàn hội đội. Đồng thời là dịp để cán bộ đoàn viên, thanh thiếu niên nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm, thể hiện bản lĩnh, kiến thức, năng lực và năng khiếu trong việc tổ chức các phong trào bề nổi ở nhà trường, góp phần định hướng tư tưởng cho thanh niên thông qua âm nhạc. Từ đó hình thành nếp sống văn hóa trong thanh thiếu niên. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba và hai giải khuyến khích cho các đơn vị tham dự liên hoan. Sáng ngày 15 tháng 3, Hội Liên hiệp Thanh niên xã Liên Thủy tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024-2029. Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Liên Thủy đã khắc phục mọi khó khăn, động viên thanh niên hăng hái tình nguyện, xung kích đi đầu các phong trào do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động, như phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, thanh niên sống đẹp, sống có ích, thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp, thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Nhờ vậy, nhiều phong trào đã được thanh niên xã thực hiện có hiệu quả, xuất hiện nhiều đoàn viên thanh niên làm kinh tế giỏi. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã đã tổ chức vận động hội viên thanh niên tham gia các hoạt động, đạt được một số kết quả nổi bật, được cấp ủy chính quyền, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao, như tổ chức được các buổi tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần hình thành văn hóa sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật trong thanh niên, duy trì hiệu quả mô hình câu lạc bộ tình nguyện Xuân Hồi, đội tuyên truyền ca khúc kịch mạng. Nhiệm kỳ qua đã triển khai thực hiện hai công trình thanh niên, gồm công trình bồn hoa thanh niên và tuyến đường thanh niên tự quản cấp xã với tổng số tiền 5 triệu đồng. Tổ chức được hơn 60 buổi phát quang đường liên thôn, liên xã, nhà bia tưởng niệm, vệ sinh sông Kiến Giang, hỏi đông thanh Xuân Hồi với hơn 3.000 lượt đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia. Trong nhiệm kỳ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể, hội cấp trên, tặng quà cho các gia đình chính sách, các em thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động nhân đạo, từ thiện với tổng trị giá trên 26 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Thanh niên xã tích cực triển khai thực hiện các công trình phần việc thanh niên, xã hội hóa, xây dựng các công trình thể dục thể thao và góp công làm đường giao thông liên thôn và các công trình dân sinh trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tổ chức tốt công tác thăm hỏi, động viên, tiến đưa thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong nhiệm kỳ, hội đã phát triển thêm 350 hội viên mới. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của hội trong nhiệm kỳ mới. Các đại biểu đã hiệp thương chọn cử 9 đồng chí vào ban chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên xã lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Hiệp thương cử đoàn đại biểu dự đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện. Ngày 13 tháng 3, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Tân Thủy tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự đại hội có 41 đại biểu ưu tú, đại diện cho 1.892 hội viên trong toàn xã. Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Tân Thủy đã khắc phục mọi khó khăn, động viên thanh niên hăng hái, tình nguyện, xung kích đi đầu cả phong trào do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động. Nhờ vậy, công tác hội và phong trào thanh niên của xã đạt được nhiều khởi sắc, tạo sự chuyển biến mới về mặt hoạt động, được tổ chức đoàn hội cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. 5 năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã đã tuyên truyền vận động hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia hiến máu, đạt trên 70 đơn vị máu. Trong đại dịch COVID-19, Hội Liên hiệp Thanh niên xã đã kịp thời thành lập đội thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được đẩy mạnh. Đã tổ chức trao tặng 30 suất quà trị giá gần 12 triệu đồng cho các gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ. Vào các dịp hè hàng năm đều tổ chức các giải thể thao thiện nguyện bằng hình thức xã hội hóa gây quỹ để trao tặng cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu, phương hướng và các giải pháp hoàn thành 9 chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Trong đó phấn đấu trên 95% các hội viên được học tập quán triệt các nghị quyết của Đảng và đoàn hội các cấp. 100% chi hội triển khai cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác tới hội viên thanh niên. 100% hội viên được tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng của đoàn, hội và quê hương. Thường xuyên duy trì các hoạt động thanh thiếu niên tình nguyện, thanh niên xung kích. 100% chi hội đảm nhận phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, duy trì thực hiện các hoạt động tuyên truyền phân luồng an toàn giao thông tại các cổng trường học, phấn đấu tập hợp 90% thanh niên có mặt trên địa bàn tham gia các hoạt động đoàn hội với tinh thần dân chủ, đoàn kết, xung kích tình nguyện. Đại hội đã hiệp thương cử 17 anh chị vào ủy ban hội khóa mới và đoàn đại biểu tham dự đại hội cấp trên. Chị Nguyễn Thị Hoài được đại hội hiệp thương giữ chức danh chủ tịch hội khóa 5, nhiệm kỳ 2024-2025. Năm 2023, trường trung học cơ sở Hoa Thủy phối hợp với công an xã ra mắt mô hình học sinh 3-0, không bạo lực học đường, không bỏ học, không tham gia các tệ nạn xã hội. Sau một năm hoạt động, mô hình này mang lại kết quả tốt, góp phần làm chuyển biến tích cực tình hình an ninh trật tự ở cơ sở. Công an xã Hoa Thủy đã tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở địa bàn, thường xuyên có phương án hành động cụ thể, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, nhất là trong công tác giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Với mô hình học sinh 3-0, không bạo lực học đường, không bỏ học, không tham gia các tệ nạn xã hội, trường trung học cơ sở Hoa Thủy đã tăng cường hơn nữa việc phối hợp đảm bảo tình hình an ninh trật tự, góp phần làm giảm các tệ nạn xã hội, các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, nhất là hạn chế việc vi phạm pháp luật trong độ tuổi thanh thiếu niên, không để các em bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội. Ủy ban nhân dân xã Hoa Thủy, các ban ngành đoàn thể địa phương, học sinh, phụ huynh học sinh tích cực giám sát thực hiện các nội dung 3-0 do nhà trường và công an xã đề ra. Mô hình học sinh 3-0 là mô hình có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường trong việc từ phòng ngừa và chủ động tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự trong trường học, tạo môi trường an toàn, đảm bảo các hoạt động dạy và học trong trường học, củng cố mối quan hệ giữa nhà trường, công an và các ban ngành đoàn thể trong việc xây dựng trường học an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện nhiệm vụ giải pháp đấu tranh, phòng ngừa hoạt động vi phạm pháp luật trong học sinh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, đơn vị. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, ba xã miền núi của huyện ta là Kim Thủy, Ngân Thủy và Lâm Thủy có 24 thôn bản thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến cuối năm 2023, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện có 2.378 hộ với gần 9.100 nhân khẩu. Với sự quan tâm và nỗ lực của địa phương, đời sống sản xuất của đồng bào nơi đây đã có nhiều khởi sắc quan trọng. Bài viết Khởi sắc tại các xã miền núi Lệ Thủy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Năm 2023, với hơn 69 tỷ đồng được phân bổ nguồn vốn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi. Huyện ta đã tập trung đầu tư các công trình, cơ sở hạ tầng, phục vụ đời sống dân sinh, hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, giao khoán rừng cho đồng bào nhận khoanh nuôi, bảo vệ. Bên cạnh đó, nguồn vốn đã hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế của ba xã, tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, hướng nghiệp dạy nghề cho đoàn viên, hội viên, vùng dân tộc, tập huấn nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào về thực hiện luật hôn nhân và gia đình, phòng chống nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Kết quả của chương trình đã góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của các xã miền núi. Đến nay, 100% hộ đồng bào dân tộc đã định canh định cư, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, đường ô tô vào tận bản. Cả ba xã đều được phủ sóng điện thoại, phát thanh truyền hình, internet. Đây là những yếu tố quan trọng tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển của các địa phương. Xác định tầm quan trọng của việc đầu tư nâng cao kiến thức, hiệu quả sản xuất cho bà con, huyện ta đã quan tâm hỗ trợ nhiều loại giống cây trồng và vận động hướng dẫn bà con để mình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây con có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Các phòng ban chức năng cử cán bộ chuyên viên trực tiếp phụ trách theo dõi, bắt tay chỉ việc trong sản xuất, giúp đỡ các địa phương và đồng bào trong quá trình triển khai các chương trình dự án. Cấp ủy chính quyền các địa phương và thôn bản, đồng bào luôn tích cực phối hợp hiệu quả với các lâm trường trên địa bàn để bàn giao rừng, nhận khoản khoanh nuôi, bảo vệ, tạo thu nhập bền vững. Cùng với chăm lo phát triển kinh tế, những năm gần đây, đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào có nhiều khởi sắc. Đặc biệt qua hơn 2 năm thực hiện dự án 6, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1, từ năm 2021 đến năm 2025. Những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp trong sinh hoạt cộng đồng được phát huy. Cả ba xã hiện có 24 đội văn nghệ với trên 250 hạt nhân nòng cốt, duy trì hoạt động một câu lạc bộ nghệ nhân văn hóa truyền thống dân tộc Bờ Ru Vân Kiều, xã Kim Thủy. Năm 2023, lễ hội mừng cơm mới của người Bờ Ru Vân Kiều xã Ngân Thủy được khôi phục và được cấp bằng di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đời sống văn hóa được bảo tồn, cùng với sự đầu tư phát triển các mô hình du lịch sinh thái dưới tán rừng, trong đó có hoạt động của các đơn vị du lịch tại khu dự trữ thiên nhiên Đồng Châu Khai Nước Trong đã tạo tiền đề thuận lợi giúp bà con tham gia hoạt động du lịch, tạo sinh kế bền vững. Một số hộ đồng bào dân tộc Bờ Ru Vân Kiều ở bản Rum Ho, xã Kim Thủy đã tham gia vào chuỗi du lịch cộng đồng, bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực, hứa hẹn nhiều khởi sắc mới trong đời sống. Ý thức về tầm quan trọng của cái chữ đối với con em và tương lai bản làng, cùng với sự quan tâm đầu tư về trường, lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục của tỉnh, huyện, bà con đã chăm lo, động viên con em chuyên cần học tập. Hệ thống hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông thuận lợi, đã giúp cho hành trình đến trường của con em đồng bào dễ dàng hơn, góp phần đưa tỷ lệ huy động học sinh của các cấp học đạt kế hoạch giao. Tỷ lệ huy động học sinh các lớp đầu cấp học đạt 100%. Trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, cùng với hệ thống trạm y tế được xây dựng khang trang, cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm, hiện ba xã đều có đủ biên chế y bác sĩ, sẵn sàng tư vấn, thăm khám, chăm sóc cho bà con. 3 trên 3 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia làng trưởng bản, người có uy tín luôn được quan tâm chăm lo, động viên kịp thời bằng nhiều chính sách thiết thực, cụ thể. Vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được phát huy cao độ, góp phần tích cực trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nói chung, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn nói riêng. Với nhiều chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ nói chung, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số nói riêng. Những năm qua, đội ngũ cán bộ cột cán ở 3 xã Kim Thủy, Lâm Thủy, Ngân Thủy đã có chuyển biến nổi bật. Cụ thể, có 31 trên 45 cán bộ có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, có 18 người dân tộc thiểu số, chiếm 58,06%. Có 41 trên 48 cán bộ có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, có 28 người dân tộc thiểu số, chiếm 68,29%. Đây là yếu tố rất quan trọng để các địa phương miền núi huyện ta vững tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Qua hơn 2 năm triển khai với nhiều nỗ lực, nhất là việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giai đoạn đầu, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã mang lại những hiệu quả thiết thực đối với 3 xã. Năm 2024, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện, phòng dân tộc và các phòng ban liên quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền 3 xã và các đơn vị đóng trên địa bàn, động viên đồng bào nỗ lực đoàn kết, thực hiện tốt các chương trình chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng, từng bước nâng cao đời sống đồng bào, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.